lại đấu trí. Tin Thơ Minh Chay chết được đồn đến tai vua Tàu bèn họp các mưu sĩ bàn kế đưa sứ sang đấu trí như lần trước. Bốn nhà thông thái cùng 1.000 quân và 100 chiếc thuyền lại lên đường. Phái bộ vừa đến đã được ngay thử thách đấu trí. Giữa tình thế ấy, vua rất lấy làm hối hận về việc đã giết Chay, một con người tài trí đã từng giúp cho triều đình vượt được bao nhiêu khó khăn. Trong lúc đó, có một đoàn sư sãi mặc cả sa vàng, bưng bình hát, chậm rãi đi bước ngang qua hoàng cung. Có người phát hiện với vua là đã thoáng thấy trong số đó có một sãi trẻ, nét mặt, khổ người, hao hao giống Thơ Minh Chay. Nhận được tin này, vua bèn người đi dò xét. Thẩm tra may ra có thể gặp Chay còn sống. Vua cho gọi 4 tên lính hầu cũ vốn rất quen mặt Thơ Minh Chay đi khắp các chùa để tìm hiểu thực hư. Và họ đã tìm ra Chay trong một ngôi chùa, 4 tên lính về tâu lại với vua. Như kẻ chết đuối vớ được phao, nhà vua cùng tùy tùng đến nơi Chay đang trú ngụ và khẩn khoản mời Chay về cùng họp bàn với các triều thần kế hoạch đối phó với phái đoàn sứ thần của nước Tàu. Biết từ chối lúc này không được, Chay đành lên ngựa theo vua về hoàng cung. Về đến nơi, Chay đề nghị vua cho dọn sẵn một tòa nhà lớn rồi đem bao nhiêu xác cổ xếp đầy vào các ngăn. Chay sai người chuẩn bị một cái mâm đồng lớn đựng đầy mực đen, 2 cánh giấy và 2 cua đồng. Ngoài ra, Chay còn cho mời 4 người hay chữ nhất trong kinh thành và chọn đủ 100 em bé con nhà dân chưa từng đi học để Chay sử dụng khi cần. Sáng hôm phái bộ Tàu đến cung vua, Thơ Minh Chay bước ra đón. Gặp mặt Chay giữa sân, viên trưởng phái bộ Tàu liền chỉ tay lên trời. Thơ Minh Chay đưa tay chỉ ngay vào mặt trời. Nhà thông thái Tàu thứ hai lại chỉ tay ra phía trước mình. Chay liền xòe bàn tay 2 ngón đưa ra trước mặt người ấy. Nhà thông thái thứ ba chỉ tay xuống đất. Chay mỉm cười chỉ tay vào mặt mình. Thế là phái bộ Tàu xin cáo từ, chứ không vào cung nữa. Họ hẹn 3 hôm sau sẽ trở lại. Lần này khi trở lại, vừa gặp Chay, nhà thông thái Tàu lớn tuổi nhất lại lấy tay phát một vòng tròn trên không. Chay liền đưa nắm tay ra. Nhà thông thái lại xòe 5 ngón tay ra. Chay lại đưa một ngón tay phái trước. Nhà thông thái cười, nắm tay Chay cùng nhau đi vào cung. Khi đã ngồi yên chỗ và uống nước trà rồi, trước mặt vua và bá quan, nhà thông thái Tàu hỏi Chay. Hôm kia, tôi chỉ tay lên trời, thì ông chỉ ngay vào mặt trời, thì nghĩa làm sao? Thưa ngài, ngài chỉ tay như thế là muốn hỏi, trên trời có gì? Tôi thưa là có mặt trời. Vậy thì bên chúng tôi có người chỉ tay trước mặt, thì ông hiểu sao? Thưa ngài, các vị muốn hỏi tôi, ngoài đất liền còn có gì? Và tôi đã đáp bằng cách xòe 5 ngón tay. Ngài có hiểu sao không? Tôi cho rằng ông đã giải theo cách xưa của nước ông ra, ngoài đất liền còn có biển và 4 đảo, có núi cao như 4 cây trụ chống trời, chứ gì? Nhà thông thái lại hỏi thêm, vậy khi một người trong phái bộ chúng tôi chỉ xuống đất mà ông chỉ vào ngực mình là ý gì? Ngài ý muốn hỏi trên đất có gì, tôi cho rằng trên đất chỉ có con người là đáng kính trọng hơn cả. Sứ bộ Tàu nói với nhà vua, như thế đủ rồi, chúng tôi chịu nhận ông Thơ Minh Chay là người tài trí hiếm có. Ngày mai, phái bộ xin vào giải đáp các câu đố của phái quý quốc. Trước khi sứ bộ Tàu đến để giải đáp các câu đố, Chay cho cười trải giấy trắng ra mặt đất, bắt cua đồng thả vào mâm mực, rồi cho chúng bò lên trên giấy. Lũ cua bò ngang bò sọc, để lại những dấu vết ngoằn ngoèo, trông như một loại chữ trong các loại bùa chú. Đem phơi khô, rồi gấp thành từng tập. Hôm phái bộ Tàu đến, họ được mời qua nhà học, nơi 100 học trò nhỏ, tay đang cầm sách, mồm đọc ea những tiếng địa phương mà họ không thể nào hiểu nổi. Họ càng ngạc nhiên hơn khi thấy những trang chữ cua bò lít nhít mà trí óc thông thái của họ lần đầu tiên mới gặp. Chỉ thấy họ có vẻ ngơ ngác, bèn đưa tay chỉ về phía kệ đầy ắp những sách, nơi 4 vị hay chữ đang nhai chầu và chăm chú đọc, rồi giải thích. Thưa các vị, những chữ trên cái kệ kia, cũng như những tập sách các em đang học đây, đều thuộc loại sách cổ, chữ cổ, phải học trên 20 năm mới thông được. Để tiện cho học hành của các em, tôi đã cho chữa bằng chữ Minh Sọc Quyền một bên. Và không để phía khách kịp suy nghĩ, Chay hỏi dồn, các vị đây có vị nào thạo loại chữ Minh Sọc Quyền này? Cả 4 nhà thông thái đều lắc đầu. Vậy thì đáng tiếc quá, làm sao các ngài giải đáp được các câu đố của tôi nêu ra khi chưa đọc thạo loại chữ viết ấy? Lúc này phái bộ Tàu đã thấy được dấu hiệu của sự thua cuộc đang sắp diễn ra, cho nên viên trưởng của phái bộ Tàu muốn giữ thể diện bèn dở giọng xuề xòa. Sứ bộ chúng tôi đến quý quốc trước hết là để tỏ tình giao hảo giữa hai nước. Việc đấu trí giữa hai nước thực ra là để tìm hiểu nhau sâu hơn, chứ phải đâu chuyện thua hay được. Này, chúng ta đã hiểu nhau rồi, thì hà tất còn đố nhau làm gì nữa? Mọi việc vừa qua đã quá tốt đẹp. Hôm nay, chúng tôi đến đây là để thăm ngài và chúng tôi xin được gặp vua để chào từ biệt. Nghe vậy, Thơ Minh Chây trong lòng rất khoái trá vì chàng không mong gì hơn là tống cổ chúng ra khỏi đất nước sớm ngày nào hay ngày ấy.